Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong bài học Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Cha mẹ và con cái phần 5. Một bài báo đã trích đăng khảo sát sau đây. Một khảo sát trên hơn 3.000 mẹ của Hội Dinh dưỡng Việt Nam cho thấy 70% các bà mẹ phạm sai lầm trong việc cho con ăn mà không biết. Điều này lý giải vì sao số lượng trẻ biếng ăn ở nước ta vẫn ở mức cao. Khảo sát còn phản ánh nhiều sai lầm khác thường gặp của các bà mẹ như cho trẻ ăn không cố định thời gian, thường hay khen khi trẻ ăn nhiều và la mắng khi trẻ ăn ít. Ngoài ra, đa số các bà mẹ cho trẻ ăn riêng, tách biệt với bàn ăn của gia đình, khiến các bé không hứng thú với bữa ăn. Một gợi ý được giáo sư Sato đưa ra cho mẹ là cần tập cho trẻ quen với việc ngồi yên ở bàn ăn từ 20 tới 30 phút để học cách ăn cho đến khi no. Qua việc ngồi ăn với bố mẹ và anh chị em, trẻ dễ tăng cảm giác vui vẻ, ngon miệng và hào hứng hơn với các món ăn. Để khiến trẻ tò mò, không nên dọn thức ăn quá ê hề mà chỉ cần dọn ra mỗi lần một ít, đợi trẻ ăn hết sạch đồ ăn trên đĩa rồi mới lấy thêm một ít. Điều đó sẽ khiến các bé không cảm thấy ngợp với quá nhiều đồ ăn trước mặt. Chỉ mới một việc ăn thôi, cho thấy cha mẹ phải quan tâm học hỏi mới có thể nuôi con đúng cách. Huống chi là phải dạy cho bé phát triển đủ các lĩnh vực như tâm trí, thân thể, tâm linh và tâm tánh. Nhiều khi chúng ta thường nghĩ con cái còn nhỏ, chúng nó chưa biết gì mà dạy, đợi khi lớn lên một chút rồi dạy cũng không muộn, nên đã đánh mất thời điểm và cơ hội. Lời Chúa trong Châm Ngôn chương 22 câu 6 đã nhắc nhở cha mẹ phải dạy con từ thuở còn thơ. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải đi, dẫu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Các nhà giáo dục đã chia các giai đoạn của con cái theo lứa tuổi như sau. Từ 1 đến 6 tuổi, con trẻ xem cha mẹ là quan trọng nhất. Từ 7 đến 11 tuổi, xem thầy cô là quan trọng nhất. Từ 12 đến 18 tuổi, xem bạn bè là quan trọng nhất. Theo đó, ở mỗi giai đoạn của đời sống con cái, cha mẹ chỉ có khoảng thời gian rất ngắn để dạy con, giúp con hình thành nhân cách, giúp con học tập kỷ luật để ứng xử trong các mối quan hệ xã hội. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu từng giai đoạn để có thể hiểu rõ nhu cầu của con cái mình, hầu biết cách nuôi dạy con cái đúng cách. Giai đoạn 1. Từ khi còn trong thai kỳ cho đến khi tròn 6 tuổi, cha mẹ gần gũi nhất với trẻ và cũng có thể nói là thần tượng của chúng nữa. Đứa trẻ hưởng nhận tình yêu thương, sự chăm sóc từ cha mẹ. Bú nhồng sữa ngọt ngào với đôi mắt trong sáng nhìn lên mẹ, đứa trẻ cảm nhận được tình yêu, sự che chở từ vòng tay người mẹ. Rồi những cái nắm tay, dắt bước chân chập chững tập đi, những lúc ba lầm ngựa cho con leo lên lưng, nhong nhong khắp phòng. Đứa trẻ hào hứng trong sự mạnh mẽ bảo vệ của người cha. Giai đoạn đầu đời là cơ hội để hình thành nhân cách cho con. Trong nhà, người chồng nói nhẹ nhàng với vợ, săn sóc vợ, đứa con học cách chăm sóc nhẹ nhàng với người khác. Cha mẹ to tiếng, quát tháo thường xuyên, đứa con cũng sẽ lớn tiếng khi muốn được đáp ứng nhu cầu, thậm chí khóc thét, giãy đạp để được thỏa mãn điều nó muốn. Bé học ngăn nắp từ khi cha mẹ dạy phải cất đồ chơi sau khi chơi xong, phải đặt đôi dép lên kệ khi từ bên ngoài bước vào nhà. Quần áo thay ra phải để vào thau, vào giỏ, chứ không được vứt lung tung. bóc viên kẹo, phải vứt giấy vào sọt rác, vân vân. Những chuyện tưởng chừng như nhỏ nhặt đó, xin đừng làm thay cho bé. Cần tập cho bé những kỷ luật nhỏ để từng bước hình thành nhân cách. Đến khi bé vào đời, đi đến đâu cũng dễ hòa nhập. Nhưng nếu cha mẹ là người thiếu ngăn nắp, bề bộn, thì thật khó để giúp con trẻ trong lĩnh vực này. Cũng giúp bé biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi người lớn cách trân trọng, chứ không phải làm chiếu lệ. Xin nhớ, đừng tưởng rằng con trẻ không biết gì. Những thói quen này chúng thường học từ người lớn và học rất nhanh. Ví dụ, khi người giúp việc tìm giúp đồ chơi, bé phải nói lời cảm ơn. Đừng cho là người giúp việc nên không cần cảm ơn. Có những đôi vợ chồng thường sai bảo lẫn nhau, chứ không phải là nhờ giúp đỡ. Cách nói đó cũng sẽ ảnh hưởng trên con trẻ. Bé cũng bắt chước giọng điệu ra lệnh của cha mẹ đối với những người khác trong nhà. Có đứa trẻ trong một gia đình nọ nói với người mẹ, mẹ lấy cho con cái xe kia đi, sao mẹ chậm chạp thế, người gì mà không biết vâng lời. Chúng ta nghĩ xem, trẻ đã học lời nói này từ đâu? Giai đoạn dưới 6 tuổi, bé phát triển tâm linh từ cách nghĩ, cách nói, cách sống của cha mẹ. Một lần nọ sau giờ thờ phượng ở nhà thờ trở về, cả nhà nhắc lại câu chuyện vị mục sư kể trong bài giảng. Trong thời kinh tế khó khăn sau 1975, một tín hữu đã cầu nguyện xin Chúa tiếp trợ cho gia đình anh, vì anh tin rằng sáng nay Chúa đã nghe tiếng sột soạt khi anh vét ít gạo còn lại để nấu cháo cho các con nhỏ. Và Chúa đã nghe tiếng sột soạt, đã nhậm lời bằng cách khiến một người trong hội thánh mang cho anh 5 kg gạo mà không hề biết anh đã hết gạo và đã cầu xin Chúa như thế nào. Khi kể câu chuyện đó, có cả đứa cháu nội 4 tuổi cũng lắng tai nghe cách chăm chú. Mấy tháng sau, một sáng Chủ nhật cả nhà đi thờ phượng Chúa, chỉ còn cháu và bà nội ở nhà. Bà nội bảo, trưa nay bà không có gì để nấu cả, vì nhà hết gạo rồi. Cậu bé liền nói, bà đem cái thùng gạo ra vét đi, Chúa nghe tiếng sột soạt mà. Bà cười bảo, nhà mình làm gì có thùng gạo, mỗi ngày chỉ có ít gạo đựng trong bịch ni lông mà thôi. Nhưng đứa cháu nhỏ đã làm cho bà nhớ rằng Chúa biết mọi sự, nên hai bà cháu quỳ xuống cầu nguyện. Khi hai bà cháu cầu nguyện xong, một lúc sau có một phụ nữ đến và nói, tôi từ xa vào đây thăm con, tiện thể mang cho gia đình cháu ít mì gói được phân phối trong tháng này. Nhưng con cháu lại đi vắng cả nên không dùng đến. Thôi, tôi biếu cả nhà đây. Thời điểm ấy có mì gói ăn đã là ngon, mà lại đúng lúc không có gì để ăn thì còn gì bằng. Nhưng trên mọi điều đó, cả bà và cháu đều kinh nghiệm Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của con cái Ngài và đáp ứng theo cách Ngài muốn. Con trẻ học kinh nghiệm Chúa qua chính gương sống đạo của cha mẹ. Một bé gái nói với mẹ, sao mẹ nói là Chúa lo mọi sự, Chúa biết mọi sự của nhà mình, mà lúc nào mẹ cũng nhăn nhó rồi la lên, không có tao thì chúng mày chết hết. Lời này của con trẻ khiến người mẹ nọ thức tỉnh, ăn năn xưng tội với Chúa. Sau đó, xin lỗi các con vì đã không gây dựng các con qua đời sống thực tế mỗi ngày. Từ đó, gia đình này kinh nghiệm phước Chúa nhiều hơn bội phận. Trong giai đoạn trẻ dưới 6 tuổi, nếu cha mẹ dành thì giờ cho con, khi vui chơi cũng như trong học tập, thì nó sẽ là những kỷ niệm vô cùng quý giá cho con cái, cũng như cha mẹ dành thì giờ trao đổi với con cái về những câu chuyện kinh thánh, chính là đang đầu tư cho cõi vĩnh hằng. Ai cũng biết thế, nhưng cũng có hàng trăm lý do chính đáng để bỏ qua thời khắc vàng son này với con cái. Xã hội ngày nay đẩy người mẹ vào những bận rộn nhiều hơn ngày xưa. Họ phải đi làm việc ở công sở, tan sở phải đón con, về nhà tất bật lo cơm nước, lau dọn nhà cửa, con cái học bài làm bài, giặt giũ quần áo. Nếu người cha cảm thông, san sẻ bớt công việc thì mọi sự thuận lợi hơn. Sau đó cả hai có thể ngồi lại với nhau và với con cái để nói chuyện, trao đổi, chơi đùa. nhưng cũng thật không vui khi trong thực tế không được nhiều người cha sẵn sàng làm thêm việc nhà. Giúp nhau trong công việc nhà cũng là cơ hội để cha mẹ vừa san sẻ công việc với nhau, vừa bày tỏ hình ảnh yêu thương nhau cho con cái, vừa là cơ hội nói chuyện, trao đổi với con. Khi cha mẹ có thói quen nói chuyện với con, thì con có vấn đề cũng sẽ tìm gặp cha mẹ để chia sẻ. Trong thời điểm con còn thơ ấu, cha mẹ phải quan tâm cho con cái tham gia các lớp ấu nhi trong hội thánh. Ở môi trường này, các em được thầy cô giúp đỡ không chỉ để biết Chúa qua kinh thánh, mà còn học cách sống với nhau trong cộng đồng đức tin, học cách quan tâm giúp đỡ bạn bè trong cùng đức tin, cũng như học yêu mến nhà Chúa, yêu mến những giây phút được đến nhà thờ, thờ phượng Chúa. Có nhiều cha mẹ đưa con đến nhà thờ, nhưng lo ngại chúng nó khóc, tội nghiệp, nên cứ giữ theo bên mình, khiến chính cha mẹ cũng không an tâm thờ phượng Chúa. Các đứa bé thì đi tới đi lui trong giờ thờ phượng khiến mất cả trang nghiêm, mà chính chúng không học được điều gì ích lợi cả. Ngoài ra, cha mẹ cũng cần quan tâm xem mỗi Chúa Nhật con học điều gì, nhắc lại câu chuyện để các bé nhớ kỹ hơn, cùng học câu gốc với các bé ngay từ thứ hai, chứ không phải đợi đến tối thứ bảy, sực nhớ là bé chưa thuộc câu gốc, rồi quán quàng dạy để thuộc, là ngày mai được ghi điểm. Khi làm như thế là cha mẹ đang dạy cho con cái thấy một giá trị sống sai. Vì học lời Chúa là để làm theo, để lời Chúa chi phối đời sống, chứ không phải học lời Chúa chỉ để đạt mục đích là nhiều điểm, có phần thưởng mà thôi. Cũng cần dạy con dâng hiến với lòng biết ơn Chúa. Cha mẹ cần chuẩn bị tiền sẵn, lựa tờ tiền sạch sẽ, ngay ngắn, để sẵn vào tập hay vào túi của bé, dạy bé cách dâng hiến, thái độ dâng hiến, chứ không đợi đến ngay cửa nhà thờ rồi rút đại ra một tờ, nhét vào túi bé, rồi bảo đem vào lớp mà dâng hiến. Rất nhiều điều cha mẹ có thể làm cho con cái trong giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi. Xin Chúa cho chúng ta hết lòng nắm lấy cơ hội và thời điểm này để giúp con cái hình thành nhân cách, định hướng cho tâm linh, tâm trí của chúng nó. Chúng ta sẽ cùng học tiếp thời điểm và cơ hội qua giai đoạn 2 của lứa tuổi từ 7 đến 11 vào chương trình lần tới. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe.
Không cha thương muôn ngàn mây, nghĩa mẹ như biển trời bao la, giúp con vào đời bằng tình thương, đời con hạnh phúc khi có mẹ cha, dẫn con vượt qua từng bước gian nan, dạy con từng tiếng lễ nghi thật thà, dạy con luôn kính Chúa yêu người, tình thương cha mẹ tuyệt vời trần gian. Mẹ là dòng suối mát ngọt ngào, cha như cánh chim đại bàng phú che, tình cha nghĩa mẹ ôi sao quá cao vời, tạ ơn Thiên Chúa cho con có mẹ cha. Mẹ là dòng suối mát ngọt ngào, cha như cánh chim đại bàng phú che, tình cha nghĩa mẹ ôi sao quá cao vời, tạ ơn Thiên Chúa con có mẹ trên.